SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây, không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần câu chuyện được nhiều người nói đến nhất là khi Thượng viện thông qua luật tu chính di tản y tế, qua đó cho những người tị nạn, những người tầm trú mà đang ở trên các đảo, thí dụ như Nauru hay là Manus, được quyền vô đất liền để mà chữa trị trong trường hợp họ bị bệnh. Nhưng mà thưa anh, nói thì nghe đơn giản vậy, nhưng mà đứng về mặt luật pháp, đứng về mặt chính trị là nó rất ly kỳ, phải không anh? Bởi vì lần đầu tiên kể từ năm 1929, chính phủ đương quyền bị thua cái dự luật như vậy, phải không ạ?
Vâng, rõ ràng đây là một cái câu chuyện chính trị mà nó đầy những cái tình tiết nó ly kỳ, và ai có thích thú theo dõi chính trị của Úc thì cũng coi đó như là một cái kịch bản vào những cái giờ thứ 25 của cái nhiệm kỳ quốc hội bây giờ. Vì thưa quý vị, quốc hội hiện tại chỉ còn có vài ngày nữa là không còn họp, và để tất cả các đảng sẽ giao lại cho cái quyền caretaker, tức là cái quyền chăm sóc hay là cái quyền bảo hộ một cái chính quyền trong cái thời gian mà các đảng tranh cử, và vì vậy người ta không mong đợi.
Nếu mà nói theo tiếng Việt mình có thể dùng cái chữ chính phủ lâm thời không anh?
Đúng rồi, đó là một cái chính phủ lâm thời để chuẩn bị cho cái cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên chúng ta trở lại cái câu chuyện mà tôi rất là thích cái danh từ mà Quốc Vinh vừa dịch, đó là di tản y tế. Thưa quý vị, chúng ta thường thường nghe nói đến cái chữ di tản rồi, nhưng mà cái chữ di tản y tế này có lẽ chỉ thích hợp ở trong cái hoàn cảnh khá đặc biệt của nước Úc ngày nay mà thôi. Vì chúng ta biết rằng là nhiều thuyền nhân tầm trú đến Úc thì được tạm giữ ở những cái hòn đảo ở bên ngoài nước Úc. Thí dụ như là lâu nay người ta cũng nghe nói đến những cái đảo như là Christmas Island hoặc là Nauru hoặc là Manus vân vân. Thì đó là những cái hòn đảo thuộc một số các cái đảo quốc ở Thái Bình Dương hoặc là trong những cái vùng lãnh thổ của Úc, nhưng mà nó không nằm ở trong cái phần lục địa. Cho nên cái vấn đề là những cái thuyền nhân tầm trú này, một khi họ được thanh lọc xong hoặc là một khi họ có được chấp nhận cái tư cách tị nạn đó, thì họ có những cái quyền hạn nhất định, trong đó có những cái quyền hạn về giáo dục hay là y tế vân vân đó. Thì từ lâu nay như là một chính sách để mà ngăn cản cái làn sóng những cái người tầm trú đến Úc, mà thường thường các chính trị gia cho rằng là do những cái tổ chức buôn người đưa đến, thì nhiều cái biện pháp ngăn chặn cũng đã khá khắc nghiệt, cũng đã được áp dụng. Thí dụ như là ngay trong những cái trại giam giữ họ ở đảo Manus hoặc là Nauru chẳng hạn đó, thì họ cũng không được ra ngoài, cũng không có được hội nhập vào cộng đồng địa phương vân vân. Và bây giờ sau nhiều năm tháng áp dụng cái chính sách này thì nó xảy ra hai cái vấn đề. Một cái vấn đề mà chính phủ thường hay đưa ra như là một cái thành tích của mình, đó là cái số thuyền nhân đến Úc qua cái ngã đường biển đó thì cũng đã giảm dần, và thậm chí nó đã giảm đến con số 0 trong vòng nhiều tháng vừa qua. Và như vậy nó chứng tỏ một cái sự hữu hiệu của cái chính sách gọi là border protection, cái chính sách bảo vệ biên giới. Nhưng mà ngược lại đó thì những cái nhà hoạt động về nhân quyền, về dân chủ, về dân quyền, về quyền vân vân đó thì cho rằng là đây là những cái chính sách nó có tính cách quá khắc nghiệt và nó vi phạm nhân quyền của những người đó. Bằng chứng là họ không có những cái cơ hội để cho trẻ em được học hành, để cho những cái người mà dù là bị tạm giam có những cái cơ hội tiếp xúc với những cái dân chúng địa phương, hoặc là ít ra là cái quyền lao động, quyền làm việc, và đặc biệt là cái quyền y tế. Thì mới đây một cái dự luật do bà nữ bác sĩ và tân dân biểu Karen Phelps được đưa ra đó thì cũng đã được Thượng viện đồng ý, và sau đó thì được lại đưa xuống Hạ viện, cho phép những cái người mà có những cái nhu cầu y tế hiện đang bị tạm giam ở những cái hòn đảo nói trên trở vào đất liền để chữa trị. Thì cái này nó vừa mang tính chất nhân đạo, nhưng mà nó không có phương hại đến cái chính sách khá khắc nghiệt mà được mệnh danh là border protection, tức là bảo vệ biên giới.
Đó là theo cái lập luận của bên đối lập, của lao động, của đảng xanh và của bà Karen Feld, tức là cái nhân vật bảo trợ cho cái tu chính đó. Nhưng mà phía chính phủ, Thủ tướng Scott Morrison vẫn nói rằng là kể từ khi mà cái luật này được thông qua thì nó cũng báo hiệu cho thấy là cái chính sách bảo vệ chủ quyền biên giới của Úc là đã bị lung lay. Thì tôi không hiểu vì sao mà chính phủ lại nghĩ như vậy, bởi vì nếu như tôi không lầm thì cái luật này chỉ áp dụng cho những người đã ở trên đảo rồi mà thôi, phải không anh?
Vâng, luật này chỉ áp dụng cho những người đã ở trên những hòn đảo đó mà thôi, chứ không phải là cho tất cả những người đang trên đường đến Úc hoặc là có những cái dạng người khác. Thí dụ như là những cái người mà cư trú bất hợp pháp hoặc là quá hạn visa của họ ở ngay trên đất liền Úc chăng nữa thì cũng không phải là cái đối tượng của cái tu chính luật này. Vâng, thì sở dĩ ông Morrison, Thủ tướng Morrison có bày tỏ một cái quan điểm có tính cách là vừa e ngại nhưng mà vừa có tính cách báo động, vì ông cho rằng là với cái sự dễ dãi hoặc là nới lỏng những cái luật về bảo vệ biên giới này đó thì nó sẽ gửi đi một cái tín hiệu khác đối với những cái tổ chức buôn người hoặc là những cái người có ý định là sang Úc định cư bằng cái phương pháp bằng thuyền chẳng hạn, thì từ đó nó sẽ phá vỡ một cái thành tích mà chính phủ đã đạt được từ bao nhiêu năm nay, tức là ngăn chặn những cái hoàn cảnh hay là những cái trường hợp chết chóc ở trên biển do cái việc mà những cái cuộc hải hành hết sức là nguy hiểm vân vân, và vì vậy thì cái biên giới của Úc nó sẽ không được bảo vệ một cách an toàn như trước đây nữa. Và cũng trong cái lời phát biểu này, ông Scott Morrison có tỏ ý rằng là nếu mà cái trường hợp đó nó xảy ra, và đây là chúng ta hiểu ngầm chứ ông không có nói mình thị như vậy, thì chính phủ có thể bắt buộc sẽ mở cửa lại cái đảo Christmas Island, trước đây cũng từng là một cái địa điểm tạm trú cho những cái thuyền nhân tầm trú, nhưng mà sau đó thì đóng cửa. Và bây giờ nếu mà có một cái làn sóng, nghĩa là thuyền nhân tầm trú đến Úc, thì có thể là chính phủ còn phải xem xét lại cái nhu cầu mở cửa lại cái đảo Christmas Island như là một cái trung tâm để tạm giam những người tầm trú đến Úc. Và chúng ta cũng thừa biết rằng là tất cả những cái vấn đề về di trú được mệnh danh một cách khá nghĩa là mỹ miều bằng cái cụm chữ là, hay là bằng cái nhóm chữ là bảo vệ biên giới chẳng hạn, là luôn luôn vẫn là một cái đề tài hết sức là tế nhị và nóng bỏng trong bất cứ một cái cuộc bầu cử nào ở Úc. Và chúng ta đang nói đến một cái cuộc tổng tuyển cử liên bang vào tháng 5 sắp tới.
Lãnh tụ của đảng xanh, bác sĩ Richard D. Natale nói rằng là ông Morrison chỉ gọi là muốn gây ra cái sự lo sợ, đây là vì lý do chính trị, khi mà tuyên bố là sẽ mở cửa lại Christmas Island, hàm ý rằng là để chuẩn bị nếu như mà vì tu chính luật này cho nên là cái làn sóng vượt biên bằng thuyền đến Úc nó sẽ gia tăng. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà nó gia tăng, mặc dù là tôi cũng có thể hiểu được rằng là những chủ tàu vượt biên chắc là họ cũng lợi dụng cái chuyện này, họ nói đó, cái chính sách bắt đầu hơi nới lỏng rồi đó, lên đảo, ở trong đảo một thời gian, nhưng mà nếu có được bị bệnh thì sẽ vẫn được chở qua Úc để mà chữa trị như thường. Cho nên là quý vị cứ đi đi. Có lẽ là họ cũng sẽ dùng cái chiêu bài như vậy để mà chiêu dụ khách hàng, phải không thưa anh? Mà đó cũng chính là cái quan ngại của thượng nghị sĩ độc lập Darrell Hinch, bởi vì là ông cũng nói rằng là ông sở dĩ mà ông chấp thuận, ông đồng ý với cái tu chính này là bởi vì bên Bộ Nội vụ đã bảo đảm với ông rằng là những cái người tầm trú ở trên đảo, một khi bị bệnh được qua đất liền để mà chữa trị thì họ vẫn còn ở trong một cái hình thức giam giữ nào đó. Thí dụ như là sẽ có canh gác ở trong bệnh viện hay gì đó, chứ không phải là cứ muốn đi thoải mái ở trên đường phố mà được đâu. Nói ra là tôi không hiểu anh nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi thấy cái này rõ ràng đúng. Nó sẽ trở thành một cái đề tài tranh luận trong kỳ bầu cử vào tháng 5 tới đây.
Vâng, nó không những trở thành một cái đề tài tranh luận bầu cử mà nó còn có thể trở thành một cái trắc nghiệm về cái hệ thống luật pháp của Úc, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì theo cái hệ thống luật pháp của Úc, bất cứ một cái dự luật hoặc là tu chính luật nào mà có liên quan đến tiền bạc hoặc là về ngân sách hoặc là về các cái khoản chi tiêu nào đó của chính phủ đều phải xuất phát từ Hạ viện. Trong cái trường hợp cái tu chính luật này nó lại là thông qua ở hạ viện, ở thượng viện trước rồi mới đưa xuống hạ viện, và vì vậy nó sẽ trái ngược với một cái quy trình hay là trái ngược với những cái thủ tục làm luật của Quốc hội của Úc, và do đó thì nó đang gây ra một cái lấn cấn, một cái sự tranh cãi về mặt pháp lý. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì lãnh tụ của đảng xanh thì ông Di Natale cũng nói rằng thế bây giờ thượng viện đã thông qua rồi và hạ viện cũng thông qua rồi thì cứ biến nó trở thành luật, còn bất cứ ai mà có những cái thắc mắc hoặc là có phản đối cái chuyện mà trái với cái thủ tục hoặc là cái quy trình làm luật đó thì họ có thể đưa cái trường hợp này lên tòa tối cao pháp viện liên bang để mà nhờ cái sự nghĩa là phán quyết của các cái vị là quan tòa cao nhất nước. Và cá nhân tôi cũng nghĩ rằng là không phải cái vấn đề này nó sẽ im ở tại đây, vì thưa quý vị, nó chỉ là cái vấn đề hoàn cảnh và cái thời điểm mà thôi. Bởi vì trong cái hoàn cảnh và thời điểm này thì có lẽ là cái vấn đề này nó chưa phải là cái ưu tiên A1 của tất cả những cái đảng phái, trong khi nó họ còn chú trọng hơn trong cái việc mà là chuẩn bị tranh cử cho cái nhiệm kỳ quốc hội tới.
Nhưng mà thưa anh, nếu mà chủ đề chính ở trong cuộc vận động tranh cử là vấn đề di trú và vấn đề tầm trú là cái chuyện này đó, tức là xoay quanh cái đạo luật di tản y tế này, thì lúc đó cử tri họ sẽ đặt cái dấu hỏi là thế thì cái chủ trương, cái chính sách của cái đảng nào là có thể vẫn bảo đảm được cái việc bảo vệ chủ quyền biên giới cho nước Úc, mà rõ ràng là dù ít dù nhiều theo như các cái thăm dò dư luận thì người ta đều ủng hộ cái chính sách đó cả. Có nghĩa là cũng không ai muốn thấy có cái làn sóng vượt biên bằng thuyền đến Úc mà gia tăng hết trơn á. Thì lao động ông Bill Shorten đã đặt cược trong chuyện này, và bây giờ ông Scott Morrison cũng vậy, đã phản pháo bằng cách là tuyên bố mở cửa lại Christmas Island. Đây là một cái nước cờ phải nói là vô cùng căng thẳng anh hả?
Vâng, chúng ta đang chứng kiến một cái trường hợp gần như là lặp lại dưới cái thời của Thủ tướng John Howard, khi mà ông đã cho phát đi một cái cuộn băng video về những cái thuyền nhân tầm trú đến Úc, và cái đoạn trong đoạn video đó thì nó có một cái câu là children thrown overboard, tức là cái trẻ em bị ném xuống biển mà không có được cứu, vân vân. Thì cái đoạn video đó nó gây xúc động rất là nhiều người và cũng đã tạo một cái phần chiến thắng cho ông Howard lúc đó, vì chính phủ liên đảng tự do quốc gia lúc đó có một cái chính sách bảo vệ biên giới rất là cứng rắn nhằm ngăn chặn cái nạn buôn người và nhằm ngăn chặn những cái trường hợp chết ở trên biển như thế này, một cách quá thương tâm, một cách quá gây xúc động cho nhiều người. Và chúng ta đang thấy có thể là cái sự tái diễn trở lại của cái cuộc tranh luận như vậy. Một là với một cái chính sách bảo vệ biên giới một cách rất là khắt khe, một cách rất là triệt để, qua những cái lực lượng biên phòng hoặc là qua những cái lực lượng hải quân vân vân, hoặc là chúng ta dễ dãi cho họ, hoặc là có một cái sự là nới lỏng nào đó trong một cái thủ tục mà sau khi họ đã đến được các cái phần lãnh thổ của Úc rồi, hoặc là đang bị tạm giam ở những cái hòn đảo khác đó, thì vì những cái lý do nhân đạo, vì những cái lý do vân vân đó, thì họ có thể được đối xử một cách nghĩa là tương đối tốt đẹp hơn hay không. Thì đây cũng chính là cái luận điểm của cả hai bên sẽ được đưa ra ở trong cái cuộc tranh luận này. Nhiều người cho rằng là vâng, chúng ta cần phải có một cái chính sách bảo vệ biên giới một cách khắt khe, một cách chặt chẽ hơn. Nhưng mà ngược lại thì cũng có nhiều cái lập luận cho rằng là nước Úc có đủ lớn và đủ khả năng để mà có thể đối xử với những cái đồng loại của mình một cách tốt hơn.
Đành rằng thoạt nghe thì đây là một cái giải pháp nó mang nhiều tính cách nhân đạo, mà nhất là gần đây thôi, mới đây đó thì có hai người tị nạn đã đoạt những cái giải chẳng hạn như văn chương, rồi được trao cho cái giải thưởng về nhân quyền. Cho nên là cái vấn đề mà đối xử với người tầm trú như thế nào trên các cái trại tạm giam của Úc mà ở nước ngoài đó là thế giới bây giờ người ta biết hết rồi. Cho nên là cái dự luật này tôi nghĩ nó cũng góp phần làm cho cái hình ảnh của nước Úc phần nào đó nó dịu lại bớt, nó không có còn thấy là quá khắt khe, quá mà có nhiều nơi thậm chí họ chỉ trích thẳng luôn là vô nhân đạo. Nhưng mà thưa anh, rõ ràng đây là một cái nước cờ mà phải nói đầy rủi ro cho cả ông Bill Shorten và ông Scott Morrison. Trong trường hợp này tôi nghĩ là rủi ro nhiều hơn cho đối lập, mặc dù là cái lần bầu cử tới đây là một cái cơ hội rất là tốt cho đối lập, phải không ạ?
Vâng, những cái cuộc thăm dò ý kiến của dân chúng trong vài tuần qua cho thấy là hai bên đang ở một cái mức so kè nhau, chỉ có vượt cái điểm số sai lệch từ 1 đến 2% mà thôi. Và do đó người ta không thể nào nói trước được là bên nào sẽ thắng cử, mặc dù rằng là so với cái tình hình hiện tại đó thì có vẻ như là Lao động đang lớn hơn một chút xíu so với những cái cuộc thăm dò ý kiến khoảng một năm hoặc một năm rưỡi trước đây. Nhưng mà thưa anh, cái quyết định của cử tri vào đúng cái ngày bầu cử mới thật sự là quan trọng, chứ tất cả những cái cuộc thăm dò mà của các cái cơ quan truyền thông hoặc là của những cái viện thăm dò chuyên môn đôi khi nó cũng có những cái sai lệch đến 3% lận. Và ở trong cái trường hợp này thì mọi người đều thấy rằng hai bên đang đua một cách song song với nhau. Nhưng mà dù như thế nào đi chăng nữa, cái vấn đề border protection, tức là cái vấn đề bảo vệ biên giới, một cái chính sách chặt chẽ mà được chứng minh là có hữu hiệu, mang lại cái kết quả nhiều và không giảm bớt những cái sự chết chóc ở trên biển và ngăn cản được những cái hoạt động của các cái tổ chức hoặc là các cái hệ thống buôn người đó, cũng đã phần nào chiếm được cái sự ủng hộ của dân Úc. Tuy vậy, nhưng ai cũng biết rằng là dân Úc là một cái quốc gia nó có cái truyền thống nhân đạo và có cái truyền thống nghĩa là tôn trọng nhân quyền, cho nên chưa biết mèo nào cắn miểu nào.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.